Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Outwitting the Devil, The Secret to Freedom and Success là một cuốn sách phi hư cấu thuộc dòng tự lực, được Napoleon Hill viết từ năm 1938, nhưng chỉ được xuất bản sau này, với phần chú giải và biên tập cho độc giả hiện đại của Sharon Lecter. Cuốn sách được trình bày như một cuộc đối thoại hư cấu giữa Hill và một nhân vật tượng trưng cho cái ác. Qua đó, tác giả phân tích những rào cản tâm lý làm con người mất tự do và thất bại trong đời sống. Trọng tâm của sách không chỉ nằm ở việc đạt thành công, mà còn ở việc nhận diện các trạng thái như sợ hãi, trì hoãn, giận dữ, ghen tị và đặc biệt là trạng thái trôi dạt, tức sống thiếu mục đích và thiếu kỷ luật. Đây là một tác phẩm kết hợp giữa triết lý cá nhân, quan sát về hành vi con người và hướng dẫn thực hành, nhằm giúp người đọc kiểm soát suy nghĩ, từ đó kiểm soát hành động và số phận của chính mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trạng thái trôi dạt là gốc rễ khiến con người đánh mất mục đích. Một trong những ý niệm trung tâm của cuốn sách là trạng thái trôi dạt, tức sống mà không có định hướng rõ ràng, không tự đặt câu hỏi về mục tiêu và dễ bị hoàn cảnh chi phối. Napoleon Hill xem đây là nguyên nhân sâu xa của thất bại, vì khi con người không chủ động chọn đường đi của mình, họ thường làm theo thói quen, làm theo đám đông hoặc chỉ phản ứng với áp lực bên ngoài. Điểm đáng chú ý là Hill không mô tả thất bại như thiếu năng lực đơn thuần, mà như hệ quả của việc thiếu chủ ý trong tư duy và hành động. Điều này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách thành công thông thường, vì nó đi thẳng vào nền tảng của hành vi, thay vì chỉ nói về kỹ thuật đạt mục tiêu. Khi một người trôi dạt, họ có thể vẫn làm việc, vẫn bận rộn, nhưng thiếu sự nhất quán giữa giá trị, quyết định và hành động. Hill cho rằng muốn thoát khỏi tình trạng này, trước hết phải nhận diện nó, rồi xây dựng kỷ luật nội tâm và một mục tiêu đủ rõ để dẫn dắt lựa chọn mỗi ngày. Thứ hai, hình tượng quỷ dữ được dùng để mô tả các lực cản tâm lý bên trong. Cuốn sách gây chú ý vì được viết dưới dạng cuộc phỏng vấn tưởng tượng giữa Hill và quỷ dữ, nhưng nhân vật này thực chất là một ẩn dụ cho mặt tối trong tâm lý con người. Thay vì nói về một thế lực siêu nhiên theo nghĩa tôn giáo, Hill dùng hình tượng này để tách bạch các cơ chế làm con người tự hại mình, như sợ hãi, nghi ngờ, nóng giận, đố kỵ và trì hoãn. Cách viết này giúp ông biến những vấn đề trừu tượng thành một đối thoại cụ thể, dễ theo dõi và dễ ghi nhớ hơn. Về mặt phân tích, đây là một chiến lược tu từ khá hiệu quả, vì nó tạo ra cảm giác đối đầu rõ ràng giữa phần có ý thức và phần bị chi phối bên trong con người. Nhờ vậy, người đọc không chỉ đọc một bản liệt kê lời khuyên, mà còn được dẫn dắt để quan sát cách các xung lực tiêu cực hoạt động như thế nào trong đời sống hàng ngày. Dù hình thức có thể gây tranh cãi, mục đích của Hill khá nhất quán, đó là buộc người đọc nhìn thẳng vào những động lực nội tâm thường bị bỏ qua. Thứ ba, sợ hãi, trì hoãn và cảm xúc tiêu cực được xem là công cụ làm tê liệt ý chí. Hill đặc biệt nhấn mạnh rằng thất bại hiếm khi xuất phát từ một sai lầm lớn duy nhất, mà thường đến từ nhiều thói quen tinh thần nhỏ, tích tụ theo thời gian. Sợ hãi khiến con người né tránh quyết định, trì hoãn khiến họ không hành động đúng lúc, còn giận dữ và ghen tị làm xói mòn khả năng suy xét khách quan. Trong cách nhìn của cuốn sách, các cảm xúc này không chỉ là trạng thái thoáng qua mà là lực cản khiến ý chí suy yếu dần. Điều quan trọng là Hill xem chúng như những công cụ kiểm soát, vì khi một người để nỗi sợ dẫn đường, họ dễ chấp nhận giới hạn thấp hơn năng lực thật của mình. Từ đó, sách không khuyến khích chỉ suy nghĩ tích cực theo kiểu đơn giản, mà yêu cầu người đọc phải quan sát cách cảm xúc ảnh hưởng đến lựa chọn cụ thể. Đây là điểm có giá trị thực tiễn cao vì nó biến những khái niệm tâm lý thành hành vi có thể nhận ra, chẳng hạn né tránh cơ hội, không dám bắt đầu hoặc bỏ dở khi gặp khó khăn. Hiểu được cơ chế này là bước đầu để lấy lại quyền chủ động. Thứ tư, tự kỷ luật và kiểm soát suy nghĩ là nền tảng của tự do cá nhân. Một thông điệp xuyên suốt của sách là con người chỉ thật sự tự do khi họ kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình. Hill cho rằng ý nghĩ dẫn dắt cảm xúc dẫn dắt hành động, và hành động lặp lại sẽ tạo thành cuộc sống. Vì vậy, nếu không có tự kỷ luật, người ta rất dễ bị kéo theo phản ứng tức thời, thói quen xấu hoặc ảnh hưởng từ môi trường. Cuốn sách không xem tự kỷ luật như sự hà khắc máy móc, mà như khả năng chọn lọc điều gì được phép chi phối tâm trí. Điều này giải thích vì sao Hill xem việc quản trị nội tâm quan trọng hơn việc chỉ theo đuổi mục tiêu bên ngoài. Người đọc được khuyến khích tự quan sát, nhận diện những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại, rồi chuyển chúng thành hành động có chủ đích, so với các sách thành công tập trung vào chiến lược kiếm tiền hay đạt thành tích. Tác phẩm này đặt trọng tâm vào quyền làm chủ bản thân. Chính sự dịch chuyển từ mục tiêu bên ngoài sang năng lực tự quản lý bên trong là điểm làm sách có chiều sâu riêng. Cuối cùng, Bảy nguyên tắc của điều thiện được trình bày như con đường thoát khỏi kiểm soát tiêu cực. Bên cạnh việc phân tích các lực cản, cuốn sách còn giới thiệu bảy nguyên tắc của điều thiện như một khung định hướng để thoát khỏi trạng thái bị dẫn dắt bởi sợ hãi và trôi dạt. Dù các nguyên tắc này được trình bày trong ngôn ngữ mang tính triết lý, ý chính của chúng là xây dựng đời sống có mục đích, có niềm tin, có trách nhiệm và có tính chủ động. Hill không chỉ nói hãy tránh điều xấu, mà còn nhấn mạnh phải thay thế nó bằng cấu trúc tư duy tích cực và nhất quán. Điểm này quan trọng vì nếu chỉ dừng ở việc nhận ra điều tiêu cực, con người vẫn có thể quay lại lối cũ khi gặp áp lực. Chính vì thế, sách mang tính hệ thống, tức nó không chỉ phê phán trạng thái yếu đuối, mà còn đề xuất một hướng chuyển hóa. Từ góc độ thực hành, điều này giúp người đọc không mắc kẹt trong tự trách mà có thể xem việc rèn luyện bản thân như một quá trình có phương pháp. Dù ngôn ngữ biểu tượng của sách không phải ai cũng thích, cấu trúc tư tưởng của nó khá rõ là nhận diện điều gì đang kiểm soát mình, rồi thay thế nó bằng nguyên tắc sống chủ động hơn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến phát triển bản thân, nhưng muốn đi sâu hơn mức những lời khuyên thông thường về động lực hay đặt mục tiêu. Người đọc sẽ thấy giá trị nếu họ đang vật lộn với trì hoãn sợ hãi, thiếu tập trung hoặc có cảm giác mình bận rộn nhưng không thật sự tiến lên. Lợi ích lớn nhất của sách nằm ở việc giúp người đọc nhìn ra các cơ chế tâm lý làm mình mất quyền chủ động, rồi từ đó xây dựng thói quen quan sát suy nghĩ và tự kỷ luật. Về mặt trí tuệ, đây là một tác phẩm đáng chú ý vì nó kết hợp giữa ẩn dụ, phân tích tâm lý và triết lý hành động, thay vì chỉ đưa ra danh sách mẹo thành công. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở cách nó mô tả thất bại như hậu quả của trạng thái trôi dạt và bị cảm xúc chi phối, chứ không phải đơn giản là thiếu tham vọng. Với người đọc hiện đại, giá trị của sách nằm ở khả năng khơi gợi tự vấn, giúp phân biệt giữa sống có chủ ý và sống theo quán tính. Nếu tiếp cận với tinh thần phân tích, đây là một cuốn sách có thể mở rộng cách nhìn về tự do cá nhân, trách nhiệm và sức mạnh của việc kiểm soát nội tâm. Nếu bạn muốn ủng hộ Napoleon Hill, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!